Gia đình con về nhà mới năm 2013. Khi nhập trạch, thầy Pháp làm lễ xong, thầy dán các hình trên tường giữa ban thờ và các góc tường gần sát trần, kể cả cửa ra vào. Bây giờ con quy y Phật và tụng kinh, con không dán ảnh địa tạng ở giữa, mà phải dán lệch cạnh để con tụng kinh chiêm bái ngài. Con xin hỏi thầy, con làm như thế có phạm không? Nếu phạm, con phải làm thế nào? Mà ảnh địa tạng bên cạnh ban thờ lại thấp hơn những hình ảnh của thầy Pháp dán. Xin trả lời câu thứ nhất Phật tử này luôn. Cái bùa mà cái thầy Pháp, thầy làm lễ, họ cúng và dán trong nhà, chúng ta gọi là bùa trấn trạch. Thường là họ sẽ dán gì? Dán cái linh phù, cái bùa trấn trạch đó, hoặc là có cái chỉ có chữ nho họ viết lòng mằng trên đó, hoặc là có cái bùa phù có cả con hổ ở trên đó, gọi là bùa trấn trạch. Và bốn cái góc tường, và một cái trước cửa ra vào, thường là như thế. Đấy gọi là cái bùa trấn trạch. Cái đấy là chính là theo về gì? Theo đặc về bên gì? Lão giáo đấy các quý vị. Thế là bên đạo gì? Đạo lão đấy. Các những vị tu tiên đấy. Đấy. À, bây giờ thì cũng có một số các quý thầy, tức là thầy sư đấy nhá, đi cúng một số các quý thầy ở tỉnh, ở các tỉnh ngày xưa tôi đi học á, đi cúng trấn trạch cho nhà dân vẫn dùng cái phù chú cái bùa ấy. Tức là cái đấy không phải là của bùa của Phật giáo, mà cái đấy là của gì? Lão giáo, của các ông thầy phù thủy và các ông thầy Pháp, ông thầy phong thủy hay dùng những cái bùa ấy để làm lễ trấn trạch cho nhà dân. Xin thưa các quý vị, cái bùa chú thì nó chỉ được một thời gian ngắn thôi. Ví dụ như cái thầy Pháp mà giỏi thì được khoảng 3 năm. Sau 3 năm bắt đầu nó cứ nhạt dần, nó dần dần nó không còn linh nữa. Cái vị mà thầy mà thì vừa thì được khoảng 1 năm. Còn các vị mà gọi là chỉ làm bùa, gọi là làm bùa để mà làm bùa, gọi là có, thì chả được ngày nào cả. Dán đó nó chỉ là tờ giấy thôi. Cũng giống như bác sĩ mà. Bác sĩ giỏi, đặt ống nghe vào tim chúng ta, hoặc là vào gì? Sờ bắt mạch vào tay chúng ta, bác sĩ đó đoán ra bệnh. Nhưng cũng gọi là bác sĩ, nhưng bác sĩ gì? Bác sĩ dởm, hoặc bác sĩ trình độ vừa, đặt cái ống khám vào tim chúng ta, đoán sai bệnh, hoặc chỉ đoán được một phần bệnh nho nhỏ thôi. Đưa cái tay bắt mạch chúng ta, bắt nó chỉ ra được một vài cái bệnh nhỏ nhỏ thôi, còn những cái bệnh chính thì không ra được. Còn là bác sĩ dởm á, sao? Cũng là bác sĩ nhưng mà lười học, không chịu khó học. Bố mẹ ra cứ đến kỳ thi là đút loát tiền cho con, mua điểm cho con. Cũng ra trường 5 năm, 7 năm cũng là bác sĩ, nhưng mà cầm cái ống khám đặt vào ngực của bệnh nhân không phát hiện ra bệnh gì cả. Giơ cái tay bắt vào tay của bệnh nhân cũng không phát hiện ra bệnh gì cả. Đoán mò, đoán bừa đi. Thì bác sĩ đó gọi là bác sĩ gì? Bác sĩ dởm. Bác sĩ dởm. Đấy, thầy nói lấy ví dụ như thế nhé, chứ không phải là thầy mắng bác sĩ đâu, không phải đâu, không tôn trọng đâu, rất tôn trọng các bác sĩ, vì những người cứu người. Thì ở trong bất cứ một ngành nghề gì cũng có những người tài thật, có người vừa vừa và có người gì? Có người dởm mà. Trong đạo Phật chúng ta cũng thế, làm chính trị cũng thế, làm giáo dục cũng thế, làm bác y bác sĩ cũng thế các vị ạ. Trong ngành nào cũng có người tốt, người xấu, có người cực giỏi, có người vừa vừa và có người gì? Cực dốt. Đấy, thì thầy lấy cái ví dụ ông thầy. Ông thầy Pháp giỏi á, thì cái bùa đó được khoảng 3 năm. Ông thầy mà vừa vừa thì cái bùa đó được khoảng 1 năm. Còn ông thầy mà gọi là ông thầy dởm á, gọi là cúng làm thầy, thì học mỗi cái gì? Thuộc cái bài cúng để đi cúng á. Không có tu, không có luyện gì. Về nhà thì rượu chè cờ bạc gái gú đủ các thứ, thì lấy đâu cái vé bùa mà linh được. làm gì bùa họ cũng chả biết vẽ, họ đi mua sẵn ở ngoài chợ. Ở miền Bắc này đến cửa chùa Quan Sứ nó bán hết mà. Mấy cái hiệu đấy nó bán, mấy cái hiệu hiệu sách hiệu đấy bán hết tất cả các loại bùa luôn. Bùa của các vị ông thầy Pháp, ông thầy phù thủy, bùa chấn trạch, bùa trừ tà, bùa gì cũng có hết. Tức là gì? Họ làm sẵn, nó in sẵn, nó bán rồi. Thế còn xin thưa các vị, bùa ngày xưa là phải đích thân cái vị thầy đó luyện. Luyện là sao? Người ta phải tu. Và người ta phải vẽ bùa. Khi người ta vẽ bùa, người ta phải gì? Cái nguyên tắc vẽ bùa, ngày xưa thầy có xem qua một chút, nghiên cứu qua một chút. Nguyên tắc lúc vẽ bùa người ta phải luyện, phải tu gì? Viết một nét bút, từ khi đặt nét bút đó cho đến nhấc bút lên, người ta ngưng thở. Tức là không được thở gì? Không được thở. Người ta luyện bùa, luyện chú, thậm chí người ta viết đến cả gì? Cả mấy chục giây, thậm chí đến cả phút, người ta không thở. Đấy gọi là luyện bùa, luyện ngải. Nó còn khủng khiếp nữa các vị, luyện bùa, luyện ngải, cái tà đạo nó còn luyện ngải, nó còn dùng cả gì? Dùng cả thai nhi ấy. Dùng cái thai nhi, cái đầu lâu của thai nhi, hoặc là dùng cái xác của thai nhi ấy. Người ta luyện bùa, luyện ngải ấy. Cái đấy nó là tà rồi, khủng khiếp nữa. À, này bên Thái Lan và Campuchia, bên Lào nó hay dùng nhiều cái này. Thì cả miền Nam, Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có một số các ông thầy phù thủy hay dùng cái này. Miền Bắc chúng ta ngày xưa, tôi biết ở trong Lương Sơn cũng có một ông thầy dùng cái bùa, cái ngải này để đi mà họ làm việc của họ. Nhưng ông thầy ấy chết rồi, ông thầy Lương Sơn ấy chết rồi. Xin thưa các quý vị, đấy, nếu mà cái bùa mà do mua ở chợ về, xong rồi ông đến ông lễ, ông học thuộc khoa cúng lên, ông đến ông lễ ông cúng cho mình, ông dán vào thì cũng giống như gì, cái ông bác sĩ dởm chẳng biết cái gì cả thì nói bừa đi cho xong thế thôi, thế xong, thế kê thuốc thì nó cứ gọi là kê bừa đi, không khéo có khi là còn mang họa vào thân cho bệnh nhân, đấy, thì người ông thầy cũng thế. Cho nên những cái trường hợp như thế thì lá bùa nó chỉ là lá bùa mà thôi, cũng giống như mặc chiếc áo trắng là áo trắng mà thôi, hoặc là những người xuất gia như chúng tôi này thì mặc chiếc áo vàng cũng chỉ là chiếc áo vàng của thầy tu mà thôi, chẳng có đạo hạnh, chẳng có giấy phẩm, chẳng có cái gì cả, vì không gì, không chỉ trai, không giữ giới, không tu hành, không hoằng pháp, không làm lợi ích cho nhân dân gì cả, thì nó cũng chỉ là cái hình gì, hình thù của vị sư đầu chuẩn áo vương mà thôi. Đấy, đại khái thế. Cho nên cái trường hợp này, cái bùa bèn này thì nghĩ là Phật tử này nên bỏ đi, rồi nó theo Phật nhất tâm rồi thì bỏ đi được, bỏ hóa nó đi. Trước khi hóa nó thì chỉ cho 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến chú đại bi thập chú, sau đó bát nhã, xong niệm án mani bát minh hồng 1 hoặc 3 chàng, xong rồi khấn Phật, khấn thần linh, khấn gia tiên để mình hạ cái bùa đó đi, xong mình hóa. Khi mang cái bùa đó ra hóa, mang cho một cái chậu, cái mâm, cái son, cái nồi gì đó ra cái ngoài sân nhà mình, xong rồi chỉ bát nhã để mình hóa. Lúc có hóa đó thì mình niệm bát nhã, xong niệm chú vãng sinh, thế là xong, yên tâm tuyệt đối, không phải lo kỹ gì cả, tự mình làm được các quý vị. Đó, hóa xong thì bắt đầu thì có thể treo mình và theo Phật rồi, nhất tâm rồi thì mình treo cái ảnh Phật hoặc ảnh Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo cái tâm nguyện và nhân duyên của mình. Treo lên cái nơi chính giữa đó thì mình tụng kinh niệm Phật hàng ngày để chiêm bái ngài, đỉnh lễ ngài, cúng dường ngài, thì công đức vô lượng. Cái trường hợp này thầy hướng dẫn và khuyên và hướng dẫn luôn như thế.